Bây giờ sang cái phần trả lời câu hỏi. Kính thầy, con có câu hỏi. Nếu một người họ không thích con, như vậy con nên tránh né luôn hay nên đối diện để không còn gặp kiếp sau? Trả lời thầy trả lời đơn giản cho mấy câu hỏi này nha, tại vì mấy người phải trả phòng.
6 giờ,
trời, có 15 phút thôi. 15 phút là để mỗi câu nào trả lời ngắn gọn được thì trả lời ngắn gọn. Người không thích mình mà đuổi mình đó, tức là người ta ghét mình rồi. Thì mình trả lời đơn giản là như vậy, con nên tránh né luôn hay nên đối diện để không còn gặp kiếp sau? Thì quý vị nên tránh né, đơn giản vậy thôi. Tại vì đứng đó người ta đuổi mình, tức là không có muốn nhìn thấy mặt mình nữa. Mình cứ đứng sớ rớ đó ngoài thì có ngày người ta đinh mình, người ta bắn mình chết. Bây giờ quý vị nên tránh né và quý vị lo tu hành giải nghiệp, thì cái nghiệp đó tự động nó sẽ hết, kiếp sau sẽ bớt gặp. Kỳ tới quý vị học cái khóa ý tình thân 2 đó, thì thầy sẽ dạy cho quý vị những cái quán, những cái quán để giải những nghiệp oan gia. Hôm nay là nói về oan gia sơ sơ thôi, cái này là món ăn gần mi ăn liền, xài liền được rồi, về là lại liền. Nhưng mà xài lâu dài đó thì phải chờ ý tình thân 2, thì trong đó mới dạy cái quán, 5 cái bài quán để mà chuyển hóa những nghiệp oan gia này. Thì trong lúc chờ đợi quý vị tránh né, như là người ta làm dữ quá mình chạy lên núi mình tu luyện cái gì đó này khá rồi mới trở lại đó, thì hiểu không? Kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho con biết làm sao con phân biệt được khi nào con là người khởi đầu gây ra oan gia hay là con chỉ là người đi đòi nợ. Nếu con hiểu con là người khởi đầu thì con có thể ngưng không gây oan gia được, bằng không làm sao con cứ diệt nghiệp báo được, làm con dứt nghiệp báo được. Thì người này hỏi là làm sao biết mình là người khởi đầu gây oan gia. Mình không cần biết mình là khởi đầu gây oan gia, tại vì cái gì nó làm rồi, nó đã làm rồi. Quý vị hiểu không? Mình đó, mình không có đi tìm về quá khứ. Đức Phật dạy không đi tìm về quá khứ. Mình giải quyết hiền nào vấn đề ngay tại chỗ này đó. Ngay tại bây giờ nè, mình nhìn xem là cái người đó là ân hay oán với mình, thì mình giải quyết thôi. Chứ không có mình có không phải chạy về nhiều kiếp quá khứ để tìm xem mình là người khởi đầu hay người kia là người khởi đầu. Không cần biết ai khởi đầu hết á. Ngay bây giờ người ta đang đòi nợ mình, tức là mình biết là mình đang trả nợ. Gần đây tôi nói thêm một chút xíu là cái vấn đề ân oán nó không phải dễ dàng như vậy. Thường thường hồi nãy nói là ai là ân gia, oan gia đó, thì ân oán á, nó mix với nhau, nó đan với nhau. Cho nên cái người đó đó, tại sao nó đan? Tại vì tình cảm. Tình cảm, tức là cái người đó như hồi nói nãy đó, cái người đó là chủ nợ mình, nó đòi mình, đánh đập mình mỗi ngày. Đáng lẽ là mình phải tức, nhưng mà mình không tức, mình lại thương. Đó, thương. Cho nên là vì cái tình thương đó đó, cho nên cái người ân oán đó, có lúc thì là ân, tức là lúc làm dễ sợ lắm, tức là đánh đập mình, chửi bới mình, cái mình làm dữ thì người ta lại đổi thái độ, lại chiều mình, lại lục mình. Thì lúc đó là mình lại thấy ồ sao nó dễ thương quá, ồ dễ thương vậy chắc là ân gia ấy mình. Nên cái ân oán nó cứ chạy lên chạy xuống vậy, chứ nó không phải lúc nào luôn luôn all the time là nó rõ ràng như vậy. Có gì không? Không phải rõ ràng là vì cái này khác ân gia, bên này oan gia, không có vậy. Chạy tới chạy luôn vậy, ân oán nó cứ chạy vòng vòng vậy. Trên cái người mà làm khổ mình lâu lâu cũng làm cho mình vui. Có gì không? Lâu lâu cũng làm cho mình vui một tí để mình mới tưởng lâm nữa, mình ở lại. Cho nên làm sao phân biệt được mình là người khởi đầu gây ra oan gia hay là người đi đòi nợ? Không cần tìm cái nguyên nhân là ai là người khởi đầu hết, nhìn ngay trong hiện tại à, thì cứ theo cái những cái gì mà thầy vừa mới nói nãy đó. Thì muốn dứt nghiệp báo thì xem người ta đòi hay là người ta trả, thì mình cứ tùy theo đó mình hành xử, chứ không cần phải tìm cái nguyên nhân đầu tiên. Giống như là hỏi Đức Phật nguyên nhân đầu tiên là cái lần đầu tiên ra, first time là con mới sinh ra trong bụng mẹ lúc nào, làm sao ai biết được cái lý do? Có biết tại sao, tại sao không có lý do đầu tiên không? Cái lý do rất là đơn giản mà rất là khó hiểu. Tại sao? Tại thời gian chỉ là một ảo tưởng. Time is illusion. Cái thế giới mình đang sống là thế giới ba chiều 3D đó, thì tất cả đều chạy theo đường thẳng hết á. Thế giới ba chiều 3D đó là cái gì cũng chạy theo đường thẳng hết. Mình cũng suy nghĩ theo đường thẳng, tại vì mình chạy theo thời gian. Và thời gian của thế giới 3D là 3 chiều này, nó là đường thẳng. Quá khứ, hiện tại, vị lai, hôm qua, hôm nay, ngày mai. Cho nên mình luôn luôn mình muốn biết cái hôm qua, cái quá khứ, cái đầu tiên đó. Mà cái đó là cái illusion. Nhưng mà ngày nào mình còn sống trong cái thế giới này đó, mình không biết cái đó. Chỉ trừ khi nào á, mình vượt qua khỏi cái thế giới từ 4 chiều trở lên á, lúc đó mình mới biết thời gian là không có thật. Chính vì vậy cho nên trong kinh Đại Thừa mới nói tam thế quá khứ hiện tại vị lai là không có. Những cái này thì lúc khác có những cơ hội khác thầy sẽ giải nhiều hơn cho quý vị, nhưng mà nói sơ sơ cho nên khi mà hỏi cái nguyên nhân đầu tiên lúc nào đó, beginning thế giới lọc mở lúc nào đó, thì người thời nay người ta nói ở thế giới thành lập lúc đầu tiên ấy là Big Bang. Nhưng mà không phải, trong đạo Phật không có cái giây phút đầu tiên. Kính thưa thầy, xin thầy chỉ dạy cho con phải làm sao để giải oan gia của con, đó là chồng cũ của con. Hiện tại chúng con cứ vẫn luôn gặp mặt với nhau để cãi cọ. Trời ơi, chồng cũ đâu biết ly dị chưa mà sao gặp chi vậy, em không biết nữa. Hiện tại chúng con vẫn luôn gặp mặt với nhau để cãi cọ, nói hành sách lẫn nhau, và con rất là khổ nản ê chề. Trong lòng của con thì muốn không cho ông ta đến để thăm đứa con nhỏ. Ok, nhỏ 6 tuổi. Vì mỗi khi ông ấy đến thăm cháu và sau khi ông ra về thì cháu rất là buồn và đau khổ, khóc lóc suốt đêm. Con cứ thấy cảnh tượng đứa con nhỏ của mình, nó cứ mãi luôn ôm ấp nhớ thương người cha của nó khôn nguôi. Con cầm lòng không đặng, cho nên cứ phải cho ông ta đến để gặp cháu. Mặc dù ông ta không có phụ giúp gì cho con về mặt tinh thần lẫn tiền bạc, con chỉ cần ông ta biết tôn trọng con để con không còn phiền não để mà nuôi con. Xin thầy hướng dẫn soi sáng cho con. Cái này khó quá quý vị. Rồi, cái này khó lắm. Nhưng mà thôi, để tí nữa thầy trả lại. Câu nào ngắn ngắn thì trả lại trước. Trời ơi. Chúng thưa thầy, có hai người nam nữ đi chùa lâu năm với nhau và có cảm tình với nhau. Tuy nhiên họ cũng hiểu đạo phần nào nên cũng biết vợ chồng là oan gia. Vậy xin thầy chỉ cách làm thế nào để chuyển hóa, để cùng nhau làm bạn đạo, cùng tu thôi mà đừng tiến tới hôn nhân. Xin cảm ơn thầy rất nhiều. Cái này thì thầy hẹn người này đón tìm băng sẽ ra vào tháng 9 năm nay. Lâu quá hả? Lâu quá, từ đây đến đó chắc cưới rồi nữa. Chịu không nổi nữa, cưới rồi. Hôm nay là mới có tháng 2 à. Thôi để thầy ráng. Tại cái lý do đó, thầy sẽ có một khóa tu ở Colorado đó. Cái khóa đó là không biết ai trên website sẽ nhìn thấy đó. Khóa đó nó tên là tu hành và ái dục. Khóa tu 3 ngày 4 ngày ở trên đó đó. Thì khóa tu đó là người nào chưa có vợ, chưa có chồng đó, thì học khóa đó thì sẽ biết mình nên có hay không. Người nào mà có rồi đó thì về suy nghĩ xem có đi dị hay không. Còn người nào mà già rồi, mà hết sức bắc, sắp chết rồi đó, thì suy nghĩ lại đó, xem mình mặc dù không còn ai hết nhưng mà trong lòng còn ham ái dục hay không, để mà kiếp sau tái diễn lại. Đó. Cho nên ở đây quý vị, mấy câu này đều khó hết. Nhưng mà thế này, chỉ cách là làm thế nào để chuyển hóa cùng nhau, thì cái này đó là cả một vấn đề tu hành. Tại sao? Tại con người đó là rất cần tình thương, nhưng mà chả cái này phải cần nhiều khóa khác nữa quý vị. Tại vì muốn chuyển tình yêu, tình dục thành tình thương đó, đó là cả một cái nghệ thuật tu hành. Ngay cả mấy người xuất gia đó còn làm trục lên trục xuống lót đài lê lệ quý vị. Làm xong đó. Cho nên là đâu phải dễ. Cho nên trả lời câu này đó là, người nào trả lời câu này đó, thầy yêu cầu nên khóa tu hành và ái dục thì sẽ có trả lời trong vòng 3 ngày. Đó. Và nếu không thì khóa tu đó là tháng 6. Thì tháng, khi tháng 6 ra thì chắc là tháng 7, tháng 8 thì sẽ ra băng cho quý vị đón nghe. Đó. Thưa thầy, thầy có giảng lúc đầu là oan gia tìm đến đòi nợ tình hay tiền. Thì cái việc lãnh quả là 50% và phần còn lại là 50%. Do thì ta có quyết định mở cửa cho oan gia vào để đòi nợ được hay không? Như vậy nếu ta không mở cửa thì ta vẫn còn nợ hoài hay sao? Sao ta không mở đại đi? Chưa hết. Tại sao ta không mở đại cho oan gia vô để trả nợ tình xưa, trả nợ tình xa, trả nợ cho xong, đại cho rồi, vì trước sau gì cũng phải trả. Cảm ơn thầy. Cái này hay. Cảm ơn quý vị, nhờ những cái câu hỏi như vậy đó thì cái bài giảng nó được sáng rõ hơn. Và thầy quý vị biết gì không, đây thầy mới tiết lộ những người nào đi về rồi đó, cái này bí mật quân sự. Thầy giảng cho quý vị oan gia và khuyên quý vị đủ thứ, nhưng mà thật ra quý vị biết gì không, nếu quý vị có nghiệp trả nợ đó, quý vị không có trốn đâu được, vẫn dính. Nhưng một lần nữa, khi dính rồi đó, thì biết đường mà khéo trả để mà chấm dứt, chứ không có quyệt được. Cho nên á, cô, thầy biết cô hay cậu, hoặc cô cậu hay là người này đấy, nếu ta mở cửa thì vẫn còn nợ hoài đúng, không mở thì nó không đòi được, thì nó họ ấm ức, họ không có tha. Thì ta ngoài á, mở cửa đại. Mở cửa đại nguy hiểm lắm quý vị. Mở cửa đại là ăn cướp nó vô á. Không có mở cửa đại. Phải xem cho rõ xem mình có đủ tiền ở trong nhà để trả nợ hay không. Nếu chưa đủ tiền á thì chớ có mở đại. Quý vị hiểu không? Tức là quý vị phải tu hành, phải có trí tuệ khá rồi, đã biết này là oan gia đòi hoài rồi, mình có thể trả nợ được, trả nợ khéo được, thì hẳn mở cửa mời vô, chứ đừng có mở đại. Mở đại lên vô làm đại là chết à. Không có nên mở đại quý vị. Chứ mở đại trả cho xong, cho xong đại đi nữa. Cô này biết cho xong đại, không bao giờ xong đại hết á. Mở cửa đại là vô minh, không có trí huệ, mà nó vô đại đó thì nó sẽ làm đại. Làm đại đó thì mình sẽ bể ổ. Thì sau đó nó có biết gì không, thì lại vay nợ ân oán, cứ tại mình chưa có prepare, mình chưa có tiền để trả nợ, mà cho nó tới đòi thì nó giật cái nhà của mình luôn, nó đem nhà mình nó bán luôn, là mình chết mình. Rồi mình hận thù, cho nên không có mở đại, không cho vô đại, không đi học đạo đã, học tu oan gia đã đời ít nhất một năm xong mới cho mở, mà mở không mở đại, mở nhẹ nhẹ vô thôi, hỏi muốn gì. Câu khác, thưa thầy, con muốn hỏi thầy, con có một người em không có đầy đủ trí tuệ, cho nên cuộc sống gặp rất nhiều sự phiền não, và lúc nào con cũng phải là người lo lắng giúp đỡ. Như vậy em con và con có phải là oan gia hay là con là em con? Và bao giờ thì con biết con trả xong nợ cho em con? Cảm ơn thầy. Dạ hay, câu này hay. Người em không có đầy đủ trí tuệ, cuộc sống gặp phiền não, lúc nào con cũng phải là người lo lắng giúp đỡ. Thì mình á, mà phải lo lắng giúp đỡ cho người khác đó, làm tự động cái tâm lý của mình á, là mắc nợ người ta. Cho nên cái tâm lý của mình á, deep down trong thâm tâm của mình á, tự động nó bắt mình không có bỏ lơ được. Mình phải ấm ức, mình bỏ thì không chịu được. Tại vì thâm tâm của mình nó mang nợ, cho nên nó bắt mình không có bỏ lơ được. Người mà không có nợ nó bỏ lơ cái rụt rồi, kệ nó cho chết rồi. Mấy anh em không ai lo cho cái tên này á, mình phải lo cho tên này. Tức là sao? Mình có cái nợ ân tình với người đó, cho nên mình phải lo. Cho nên đúng, con và em con có phải là oan gia? Đúng. Thì cái người con làm nợ em con? Đúng. Và bao giờ thì con biết trả xong nợ cho em con? Ồ, này khó nè. Bao giờ biết trả nợ cho xong đó, thì nó có hai cái. Là đến khi nào tự mình cảm thấy là đầy đủ rồi, mình đã giúp quá mức rồi, too much rồi, hết tiền hết bạc rồi, vì giúp đỡ người em này đó mà mình tán gia bại sản, chồng con bỏ đi hết rồi, thì mình nói oh, too much, mình không chịu nổi nữa, stop. Thì lúc đó mình biết mình trả xong. móc hết tiền mình rồi, thì lúc đó mình không còn gì nữa trả, thì mình biết mình trả xong. Hai là bất thình lình người này gặp accident chết. Người cười ha. Thầy lấy thí dụ cho quý vị. Lấy thí dụ ngay lập tức. Khi quý vị biết cái bà mà má của Adam Lanza ở trên Connecticut đó, bà bị thằng con bắn chết. Ông chồng đó rất là giàu, mỗi một năm, không biết mỗi năm mỗi tháng không nhớ nữa, phải trả cho bà, phải trả cho bà để nuôi thằng con này mấy trăm ngàn đô la, 250 ngàn hả? Ở trong tháng hay trong năm? Một tháng hả? Không thôi, không, năm tháng gì cũng được hết á. Nhưng mà cho nó rất là nhiều, quý vị thấy không? Mà ông này ông phải trả đều đều suốt đời, cho là 5 tháng thì cũng được hết á. Mà đùng cái đó, quý vị biết làm gì không? Ông hết nợ với bà này, với thằng này. Thằng này nó bắn bà chết thì tự động ông không phải trả 350 ngàn nữa, mỗi tháng hay mỗi năm gì đó, quý vị thấy chưa? Tự động ông hết. Đó, quý vị hiểu chưa? Tự động hết liền. Thì giờ tự động thằng em mình nó đi ra tiệm seafood nó ăn bậy, nó về đau bụng đem nhà thương ăn đụng chết, hết xong trả nợ. Thì có hai cái cá nhân bên kia bị bệnh bị chết gì đó, lại quên nói là khi mà nợ ân oán của mình mà đi đó, tức là đi là gì, tức là bỏ mình chết. Hai cái họ bỏ mình hoặc là họ chết thì mình nên mở tiệm ăn mừng. Chứ đừng có khóc quý vị, đừng có khóc. Tại khóc là tại sao? Phải không biết đó là oan gia. Khi biết oan gia rồi đó, thì ngày nào cái người đó, cái người oan gia đó đó, con, vợ, chồng, cha mẹ, anh em hay là cái gì đó là oan gái chung oan gia đó, mà họ chết, họ bỏ đi, thì mình nên ăn mừng, đừng có khóc. Hồi nãy là có bà đó bị ông chồng đánh chửi tùm lum hết, mà đến khi ông bỏ đi thì khóc hù hù à. Nhớ quá, mỗi ngày không ai đánh mình, không ai chửi mình hết á. Quý vị hiểu không? Không hiểu oan gia, thế nên nhớ oan gia. Kêu oan gia về đi, về đây để mà đánh em tiếp. Thưa thầy, nếu oan gia đã đến gõ cửa mà mình không mở, à, cái này cũng tưởng tượng như vậy, mình vẫn còn nợ. Vậy thì cũng đến lúc mình phải mở cửa để trả nợ, bằng không thì oan gia cứ đến đòi hoài. Câu hỏi là lúc nào mình nên mở cửa để trả nợ? Kiếp này, kiếp sau, hay đợi đến lúc đủ đạo lực để hóa giải nợ? Cảm ơn thầy đã trả lời rất hay. Trời hay vậy. Thì người này hỏi cái con người nãy là mở cửa đại đó. Còn người này đó thì hỏi là lúc nào nên mở? Mở trả nợ, mở kiếp này hay kiếp sau? Người này đã gọi là anticipate thầy đó. Tức là thầy chưa trả lời mà đã cảm ơn thầy trả lời rất hay. Hết xảy chưa quý vị? Chưa kịp trả lời mà đã cảm ơn trước rồi. Thank you for your good answer. Thì thầy họ đã trả lời rồi đó, là khi nào mình nên mở cửa trả nợ. Thật ra mình không biết mình nên lúc nào nữa quý vị. Thật ra đó, một lần nữa nói oan gia cho đã đi, nói một cái vậy nè quý vị. Một câu rất là ê chề: thông minh bất năng địch nghiệp. Tức là quý vị vẫn dính, vẫn dính oan gia như thường quý vị. Quý vị mở trước mở sau gì nó cũng vô mà. Quý vị đóng cửa nó đem cửa sổ, đóng cửa sổ nó break in, leo nóc nhà, leo chimney, leo ống khói chui vô, làm sao nó vô hết á. Trước sau thì nó cũng vô thôi. Nhưng mà một lần nữa quý học oan gia để làm chi? Để khéo trả, để khéo giải thôi, chứ nó vẫn dính quý vị, không có tránh được. Một kêu lên không tránh được, cuối cùng cũng bị ngoại đạo đánh chết. Vẫn phải trả, nhưng mà khéo trả để mà không vay nợ tiếp thôi, chứ vẫn dính. Cho nên ráng đừng có mở. Khi nào cảm thấy ok rồi mới mở, chứ đừng mở đại như hồi nãy. Hồi nãy mở đại nguy hiểm lắm, không có mở đại. Chờ đến khi nào nó tông cửa vô đó, ok thôi vô, tông rồi thôi mở vô. Lúc đó nó tông vô rồi, lúc đó mới mở vô. Quý vị hiểu không? Chứ đừng có cho mở đại. Chứ là mình như là mà chặn hết cửa nào, nền nẻo nào cũng chặn hết rồi, không ngờ nó leo ống khói vô vô, hay nó đào hầm chui lên, thôi nó hãy chịu thôi, cái đó thì thôi, thôi vô đây đi, không làm gì nó cho vô. Mời rồi thì nó mới trả. Thì lúc nào nên mở cửa để trả nợ? Câu trả lời của thầy là khi nào nó đục cửa nó vô thì lúc đó trả. Kính bạch thầy, con có câu hỏi là Con có người em gái lập gia đình với người không xứng đáng và bị verbal abuse và bị ngược đãi mọi chuyện. Đúng như oan gia như thầy giảng, con từng khuyên cô em nên chấm dứt nhưng cô không nghe. Vậy con phải làm sao để giúp cô em này được đỡ khổ hơn? Cô này chưa biết đạo pháp nên con cũng khó nói đến Phật pháp với cả cô em con. Ok. Thì cái người này là người em gái này đó là lập gia đình với người chồng không xứng đáng, là bị người chồng abuse, chửi bới gì đó, ngược đãi mọi chuyện, vân vân. Nhưng mà không nói được thì giờ sao? Thì để cho cô này cô trả vậy thôi. Tại vì cái phần cô phải trả. Thì cái mà cái việc mà quý vị có thể giúp được là gì quý vị? Nghe khuyên nhé, quý vị khuyên đâu nghe đâu nên là khó nói nè, không biết đạo pháp mà không là nè. Nhưng cô không nghe con, không nghe. Tại vì trước hết là tại sao? Tại vì cô này cố phải gặp cái người oan gia này để bị hành hạ, để trả nợ vân vân. Xong một thời gian rồi đó, đến khi mà bị nghĩa là xuống đáy tận cùng rồi đó, thì quý vị biết làm gì? Lúc đó quý vị mới ra tay. Lúc đó mình mới ra tay. Ra tay bằng cách gì? Nè, có cuốn băng oan gia này hay lắm, em nghe thử đi. Đó, thì khi đó cái nhân duyên mà bị xuống tới đáy rồi đó, cái người đó mới nghe. Quý vị biết không tại sao thầy đi dạng oan gia ngoài? Tại vì đó, cái oan gia này không có dạy niệm Phật vãng sanh hay là niệm hồi thiền đắc đạo như thế, nhưng mà nó giúp cho rất nhiều người bớt khổ. Thầy được feedback đó, là có những người nó mà bị oan gia cha mẹ vợ chồng con gái khổ lắm, mà khi được người khác đưa qua oan gia đó, nghe thấm liền, nghe rồi sao thấm quá, nghe tới nghe luôn, nghe thuộc lòng luôn. Xong sau đó từ từ hết khổ, bớt khổ, biết chấp nhận oan gia và tự nhiên không cần bảo, vui lòng trả, họ tự động họ trả và không ấm ức, không đau khổ nữa. Và không tự những cái người đã hiểu đạo đó, tự nhiên cái system nó thay đổi, người này thay đổi, người kia thay đổi. Còn bây giờ đó là cái nghiệp oan gia này nó đang manifest, đang xảy ra, thì phải để cho nó xảy ra hết chớn đó quý vị, hết cái chớn của nó đó. Thì khi đó quý vị nè, nè oan gia 5 nè, nè oan gia 4 nè, cứ làm tới cứ dí vậy đó. Sau đó là khi bắt đầu mà cô em này mà nghe được một cái đó, ồ hay quá chị, làm tới nữa, oan gia tấn công liên liệt. Sau đó là cô này tỉnh ngộ, có vậy thôi. Tại vì bây giờ quý vị nói cách mấy cũng không có vô được, tại vì cái người em này đang bị cái mây mờ, cái nghiệp mây đó nó che, thì không thấy gì hết á. Bây giờ Phật hiện ra nói không được nữa. Nếu chúng ta có nợ với nhiều oan gia trả này nhiều hơn á, không phải một, mà chúng ta chưa có cơ hội để trả nợ cho họ, vậy thì mỗi tối khi cầu nguyện chúng ta có hồi hướng công đức cho những oan gia trái chủ, thì sự hồi hướng công đức đó có giá trị hay không đối với luật nhân quả? Cảm ơn thầy, kính chúc thầy pháp thể khang an, vô lượng an lạc. Cảm ơn người nào hỏi câu này hay lắm. Được. Thì tới hỏi ý tưởng thân trong cái bài quán tâm từ với lại cái quán tâm xả, thì thầy sẽ dạy cái mà ngồi thiền để mà gửi cái tâm từ, gửi cái tâm niệm của mình để mà chuyển hóa hoàn gia. Tại vì những hoàn gia đang đòi mình ngay bây giờ thì phải deal face to face rồi. Nhưng mà có những hoàn gia nó gọi là dormant, tức là một quan nhà ngủ ngầm, nó chưa tới ngày giờ nó đòi, đang đứng chờ mình ở đâu trong góc nào đó, đứng chờ góc nào nó chờ, tại vì chưa tới phiên nó đòi. Nó chủ nợ mà mạnh nhất thì tới đòi trước, rồi chủ nợ mà mình mắc nợ nặng nhất là cái nhà đó để trả không khắp được. Nhưng mà phải chủ nợ cho mình vay vài đồng để đi chợ búa gì đó thì chờ được, nhưng trước sau nó cũng tới thôi. Thì bây giờ phải làm gì? Thì mình phải có một cái cách tu hành. Mình ngồi mình quán, mình gửi cái tâm từ, mình gửi những cái tâm xả cái gì đó, gửi những cái tâm đó nó đi vào pháp giới. Đó, đây là những cái vấn đề tại sao mình quán tâm từ được. Tại vì mình gửi những cái tâm niệm của mình đó, cái tâm niệm nó đi vào pháp giới. Và pháp giới đó quý vị biết không, dung thông pháp giới. Tại sao? Tại a lại giác thức của mình nó nằm với pháp giới. Tức là mình, mỗi người chúng ta là một con sông, và mỗi một con sông đều dính với một biển cả hết. Cho những cái gì mình thảy vào con sông này đó, mình biết trước sau thì nó cũng chạy vào biển. Và nó chạy vào biển đó, thì nó sẽ chạy ra những con sông khác. Cho nên khi mình hồi hướng, mình làm cái gì đó, mình thảy lên trên pháp giới, rồi pháp giới mới chạy xem, ô đứa nào oan gia này là trả cho mày 5 đồng, ngày oan gia trả 2 ngàn, tự động làm vậy. Thì từ từ những cái người đó mình chưa gặp, nhưng mà mình trả trước bằng cái cách đó thì được. Đó. Thì hồi hướng công đức, mà thật là hồi hướng công đức là được rồi, nhưng mà nó có nhiều cái cách quán nữa, thì kỳ tới quý vị ráng trở lại tháng 4 học những cách quán khác. Câu khác: bạch thầy, con lỡ mua một con tôm, con lỡ mua một con tôm hùm sống cho cháu ăn, phải làm sao để giải nghiệp? Có thể phóng sanh được không? Xin cảm ơn thầy. Cảm ơn người hỏi câu này. Lỡ mua một con tôm sống hả, cho cháu ăn thì nó ăn vô bụng mất tiêu rồi, nhưng sao phóng sanh được? Thì ở trên hết đó, nói chung là thầy khuyên quý vị, nếu mà ăn chay được thì nên ráng ăn chay. Ở cái bước tu hành đối với thầy Chí Siêu đó, thầy thường thường mà thầy dạy tu rất là basic, tức là từ sau khi nhập thất 3 năm ra đó, là không có dạy cái gì cao nữa hết. Hồi tới đây dạy vô ngã với lại dạy mật tông là quá cao, bây giờ dạy những cái gì thực tế. Thực tế đầu tiên đó, quý vị tu đó là phải tu cái thân, ý định thân, tu cái thân đó. Tu cái thân đó là tu cái tham, bớt tham ăn đi, bớt tham ăn ngon đi. Cho nên vì cái tham ăn ngon đó, cho mình tạo nghiệp, giết con này giết con kia để mà cho sướng cái miệng. Mà trong lúc làm như vậy đó thì mình vô tình mình tạo cái nghiệp ân oán với lại xúc sinh. Nhưng có những lúc nào đó mình phải xúc sinh nó sực phản lại mình thôi. Thì làm sao để giải cái nghiệp này? Trước hết là người này tập ăn chay và phóng sanh. Thì sau đó nhờ cái nghiệp ăn chay và phóng sanh đó thì sẽ giải những cái nghiệp không những nấu chiên một con tôm hùm mà giải được nhiều cái nghiệp nấu chiên với con tôm, con tép gì đó, giải hết. Cho nên bắt đầu ngay từ bây giờ, làm sao để giải nghiệp thì bắt đầu bằng cái nghiệp ăn chay trước đó. Cho nên trước hết vào chùa là phải tập ăn chay, xong rồi từ từ thì bắt đầu tới tụng kinh, niệm Phật, thì chú làm những cái basic đó, sau đó đi sang cái khá hơn là tu oan gia. Câu hỏi khác: bạch thầy, từ bi và hoan hỷ giải thích câu hỏi sau. Thiền sư không lộ, sau khi ngộ đã có 2 câu thơ, con quên rồi. Ông đã thốt ra lời giữa thanh vắng. Trời ơi. Còn nhà khoa học Archimedes đã tìm ra sức đẩy nước nên kêu lên Eureka, chạy ra khỏi bồn tắm. Xin thầy nói về sự bùng vỡ tâm thức qua cái nhìn Phật học giữa 2 nhân vật trên. Dạ, thôi cái này thầy từ bi trả lời cho rồi, trả lời đại. Dạ, lâu cũng còn câu nữa, thầy gấp nãy giờ thầy hỏi những cái chuyện hơi ngoài đề chút xíu. Ở đây á, lý do tại sao mà thầy không có nói về thiền nhiều trong việc, tại vì giáo lý thiền á, nó có cái nhiều cái nó theo dệt mystery, phân tách cho quý vị nào. Nếu mà mình dùng cái tâm mà khoa học thời nay đó, mình phân tách đó, có những cái thiền sử đó, nó không có đúng lý quý vị. Nếu đọc vào thế là vô lý liền. Thiền sư không lộ, sau khi ngộ đã có 2 câu thơ rồi, cái người này quên rồi, không sao. Ông đã thốt ra lời giữa thanh vắng. Giữa thanh vắng, ông thốt ra ai nghe? Ai nghe để mà biết là ông nói 2 câu đó? Xong rồi cái người viết sử về ông đó, về thiền sư không lộ này đó, mới nói thiền sư không lộ đã thốt ra 2 câu thơ giữa đêm thanh vắng, rồi chép xuống. Khi chép xuống cái câu thơ của ai, không ai biết hết đó, của cái người chép sử. Người ta muốn chép thì người ta chép, người ta muốn để gì vậy. Cho nên trong thiền sử nó có nhiều cái thứ mà quý vị mà nếu mà dùng cái logic mind á, về phân tách hỏi là thấy nhiều cái nó không có logic. Khi thấy không logic là quý vị bỏ qua một bên. Rồi, còn Archimedes nó tìm ra sự đẩy, tức là ông vô cái bồn tắm đó, ông xuống cái thì ông thấy cái gì nó đẩy lên, ông thấy lạ quá, trùng xuống đẩy lên rồi. Cái ông ngộ ra, ông la lên, Eureka, chạy ra khỏi bồn tắm, chưa mặc quần áo, chạy ra ngoài đường. Thời nay đã quý vị kêu này quan bắt vô. Xin thầy nói về sự bùng vỡ tâm thức của cái nhìn Phật giáo giữa hai nhân vật trên. Chà, mấy người thật ra hỏi mấy cái chuyện là mấy người thích cái thiền đó, nó hay hấp dẫn những người trí thức đó, tại vì nó làm cho cái ý thức muốn tìm hiểu những cái mà nó kỳ lạ đó, là nó siêu việt ý thức đó. Thì thật ra đó là thầy không muốn thích trả lời những cái câu về công án. Cái sự bùng vỡ của tâm thức này đó, khi mà mình đang có một cái câu hỏi gì đó, đó mình nuôi nó trong đầu đó, thì cái đó là công án. Tức là mấy câu hỏi rất là khó trả lời, mình cứ nuôi nó hoài, hỏi hoài hỏi hoài mà không trả lời được. Thì cái này học duy thức sẽ hiểu thôi. Cho nên những cái gì mà về tâm lý học nên học duy thức là mình sẽ hiểu. Mời quý vị lên thichchisiêu.com tìm duy thức tam thập tục với lại duy thức học đủ thứ cái đồ đó. Thì khi mình cứ thắc mắc một câu đó hoài á, thắc mắc đó là trên ý thức của mình, thì ý thức của mình nó đưa ra những cái câu công án đó, nó đi vào trong tiềm thức a la giác thức của mình, và ai là giác thức của mình đó, nó process ở trong đó, nó tìm câu trả lời trong đó, nó tìm những câu trả lời, nó tìm nó chạy đó. Giống như quý vị mà vô Google đó, quý vị đánh thích chi siêu cái quý vị chờ một chút, hôm bây giờ nó nhanh lắm rồi. Nhưng mà nói chung là quý vị làm cái gì đó, quý vị gửi xem cái message, nó chạy vô cái Google là cái hard drive lớn nhất, sau đó cho quý vị câu trả lời. Thì mình cũng vậy, mình nuôi công án đó, mình nghĩ một cái gì đó là khó trả lời quá, mình đẩy đưa cái question đó nó vào trong a la giác thức. Tại ý thức nó chưa thua rồi, nó không biết. A la giác thức đó, nó mới tìm tất cả những dữ liệu trong đó, nó tìm ra được, nó đưa lên lại cái screen của ý thức này. Thì khi đó mình mới gọi là aha moment. Eureka. Thì khi đó là a la giác thức nó trả lời. Thì trong nhà thiền gọi là bừng ngộ. Bừng ngộ là cái gì? Là hồi trước không hiểu, bây giờ hiểu. Chứ bừng ngộ chỉ là vậy thôi, bùng ra. Tại vì nó là một cục vậy nè. Giống như quý vị nấu cái nồi pressure đó, nấu quá nó xịt không ra nổi, nó chịu hết nổi rồi, để ra thì gọi là bùng nổ. Thì cái sự bùng nổ tâm thức, cái nhìn Phật giáo giữa hai bên trên đó là gì? Là hai ông này không có nuôi một cái gì trong đầu hoài, đến mức nào đó nó chín mùi rồi đó, thì nó vỡ ra, nó bùng lên từ a la giác thức, nó trồi lên ý thức, và nó cho người ta thấy, ô thì ra là như vậy. Thì cái đó gọi là bừng ngộ. Rồi giờ mà thầy là thầy Chí Siêu chứ không phải là counselor, nhưng trả lời cái cô mà có một chồng mà, thì bây giờ đó cái vấn đề của cái người mà có một chồng ly dị chồng cũ rồi, nhưng mà ông chồng nó vẫn phải tới thăm đứa con, mà đứa con có 6 tuổi thôi, mà mỗi lần tới thăm đứa con này đó, thì khi ông ra về đó thì làm đứa con nó đau khổ, nó nhớ cha. Nhưng mà mỗi lần mà ông tới thăm con đó, thì lại hai vợ chồng lại cãi nhau nữa. Trời ơi, cái này quan gia thiếu thiệt rồi, không tách được, phải không? Thì giờ không muốn cho ông ta tới nữa, thì giờ sao giờ? Quý vị giúp thầy đi, thầy chịu thua rồi. Trong này có ai làm counselor không? Ai có là social worker thì thôi, tí nữa là giơ tay lên là thầy giới thiệu thôi. Thì cái này đó, cái này là cái kẹt là gì? Nhưng như thầy nói hồi nãy đó, cái kẹt đó là quan gia rồi, nhưng mà kẹt cái đó là chân nhất là xong rồi, nhưng mà kẹt cái là chính vì đứa con nó tới đó để mà nó nắm hai người, nó không cho hai quan gia xa nhau, cho nó kéo lại như vậy. Cho nên cái khổ của những cái cặp vợ chồng mà ly dị rồi mà có con nhỏ đó là phải trải qua cái trường hợp này. Thì giờ thật ra nó có cách chứ phải không? Cách đó là gì? Cô này á phải tu cái tâm xả và tâm từ bi đó, phải quán. Tại vì sao? Mình không thể thay đổi được người khác, không thể thay đổi được hoàn cảnh, mà mình chỉ có thay đổi được chính mình. Mình không có thể cấm ông tới gặp con của ông, mình không thể cấm ông đi rồi thì đứa con nó buồn. Con nít đó, là khi nó xa cha xa mẹ đó, là luôn luôn nó nhớ, nó thương cái người vắng mặt, luôn luôn là như vậy. Cái tình cảm con nít như vậy. Cho nên nếu cái người này mà khôn đó, thì đừng có kiếm chuyện ông chồng cũ, đừng kiếm chuyện ông chồng cũ, tại vì ông phải cho ông tới thôi. Cho nên không muốn ông tới thì giờ phải để cho ông tới, và mình tập làm sao thay đổi cái program trong tâm của mình đó. Đây là những cái mà tại sao thầy dạy khóa tu ý tình thân là vậy. Ý tình thân nó tới 4 năm khóa lận, thì nó có những cái step by step để mà sửa những cái program trong tâm của mình. Tức là hồi trước mình cứ nhìn cái đó là mình thấy là con ma phú dại, nó ghê quá. Bây giờ mình tu một hồi đó là thấy đó là thằng tiên nữ, thì lúc đó là mình thành công. Tức là sao? Hồi xưa mình nhìn thấy người đó mình ghét lắm, mà giờ bắt đầu mình tu làm sao đó mình nhìn thấy người đó mình hết ghét. Tức là khá rồi. Mình tu tiếp, mình ngồi thiền, mình làm sao tiếp nữa đó, mình thay đổi cái program trong tâm mình đó. Cái từ từ cảm thấy tội nghiệp người đó, mình thấy từ bi với người đó. Người đó trời ơi, tội nghiệp người đó, người ta vô minh quá, người đó làm mình khổ, và người đó không biết gì hết, làm mình khổ, làm con khổ, làm cả đám khổ hết, tội nghiệp thiệt. Mà thôi giờ đầu tiên hết là mình đừng làm mình khổ nữa, bằng cách để kệ ông, đừng có dòm ngó ông nữa. Ông tới ông làm gì thằng nhỏ, kệ nó, có gì hiểu không? Rồi sau đó mình tìm cách, mình chỉ có thể để sửa đứa con của mình, làm cho nó bớt buồn thôi. Cái khổ là gì? Tại sao khổ với cái vấn đề này? Tại vì cứ biết tại sao mình nhòm ngó nhiều quá, mình sonoji cái gì mình cũng biết hết á, coi coi trong đó làm gì, coi ông làm gì, ông nói gì, ông làm gì, cái gì cũng nhòm ngó, là muốn ông đừng có nói thằng con như vậy, đừng có làm con nữa. Đứng mình làm gì? Để sự vật như nó tiến triển, đừng có nhào vô. Muốn sự vật phải theo ý của mình, khi theo muốn sự vật theo ý của mình là mình bắt đầu đau khổ rồi quý vị. Đó, cho nên cái người này chẳng thôi cho câu chót nha. Xin hỏi thầy, nếu chồng về Việt Nam lấy vợ thì người vợ phải làm sao để khỏi đau khổ? Là câu này đặc biệt. Xin hỏi thầy, nếu chồng về Việt Nam lấy vợ, cái này không có rõ nha. Nếu chồng về Việt Nam lấy vợ thì phải thêm vợ lấy vợ. Vợ gì? Vợ bé, vợ nhí, vợ nhỏ, vợ gì đó. Thì người vợ ở bên này phải làm sao để khỏi đau khổ? Níu kéo. Quý vị trả lời dùng. Xả luôn. Ổng mà về hôm trước hôm sau ra tòa ly dị liền, cho anh lấy vợ mới luôn, khỏi níu kéo. Tại sao mình phải níu kéo ông đó? Tại vì quý vị nghe nè, người đàn bà hay khổ lắm, luôn luôn bị đàn ông bạc đãi. Tại sao? Tại vì mình quá tình cảm, người ta đã không thương mình. Nếu mà người ta đi lén mình thì mình còn tha thứ được. Má này đi chính thức về lấy vợ thế thôi là chính thức rồi, tại sao mình phải níu kéo? Mình phải hỏi tại sao mình phải níu kéo. Người ta không thương mình, tại sao mình phải níu kéo người ta? Níu kéo cái đó nó gọi là ăn mày tình yêu. Mà quý vị biết không, cái người ăn mày tình yêu á, là cái người đó đó là low self esteem, là người thấp kém. Mà người thấp kém thì sẽ bị càng khinh, càng khinh thì không bao giờ níu kéo được ai hết, tại vì quá nghèo khổ. Quý vị không? Cho nên đừng có làm kẻ ăn mày nữa. Vươn vai đứng dậy, anh về á, cho về luôn. Ôi trời ơi, ghê quá, không dám nữa. Rồi thôi hết, phải đi đọc rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.